Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: thỏa thuận khoáng sản Ukraine-Mỹ, một thắng lợi ngoại giao của Kiev.
Một thỏa thuận không quá bất lợi đối với Kiev, cho phép giữ chân Hoa Kỳ tại Ukraine, xua đuổi những tham vọng quân sự của Nga, tạo thêm uy tín cho Ukraine trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Thưa quý thính giả, giới quan sát đã đánh giá như trên về thỏa thuận khoáng sản mà Ukraine vừa đạt được với Hoa Kỳ hôm qua 30 tháng 4 sau nhiều vòng đàm phán căng thẳng, và có lúc tưởng chừng là thỏa thuận ấy có thể bị chết yểu. Đây là một thành công của nền ngoại giao Ukraine vốn được Anh Quốc cũng như là Liên Âu yểm trợ mạnh mẽ. Chiều qua tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng Ukraine bà Yulia Shevchenko và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã đặt bút ký vào thỏa thuận đối tác kinh tế với việc thành lập một quỹ đầu tư chung trị giá từ 175 đến 185 tỷ đô la, mỗi bên nắm giữ 50% vốn. Hoa Kỳ đã rất hài lòng vì thỏa thuận cho phép Washington ưu tiên tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản và dầu khí của Ukraine. Tổng thống Donald Trump thì luôn xem việc hợp tác kinh tế với Ukraine là một hình thức để Kiev hoàn trả lại hàng trăm tỷ đô la viện trợ quân sự. Lãnh đạo Nhà Trắng đòi Ukraine phải bồi hoàn bằng đất hiếm. Về quỹ đầu tư chung giữa Hoa Kỳ và Ukraine, cũng Tổng thống Trump hài lòng tuyên bố là với thỏa thuận này, Hoa Kỳ được bảo đảm thu lại vốn và có thể bắt đầu khai thác tài nguyên của Ukraine. Sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine cũng là một điều tốt cho Ukraine. Về điểm cuối cùng này, giới phân tích cho rằng Tổng thống Trump hoàn toàn có lý, bởi vì hợp tác song phương là yếu tố bảo đảm ổn định về địa chính trị và hòa bình cho Ukraine. Đối với Kiev, thỏa thuận hợp tác với Washington sau nhiều cuộc đàm phán rất căng thẳng cũng là một thắng lợi ngoại giao rất vẻ vang vì nhiều lý do. Trước hết, như chính Tổng thống Hoa Kỳ đã giải thích, sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine qua các dự án đầu tư đồ sộ sẽ khiến nước Nga phải thận trọng hơn và không dám đến gần. Cái lợi thế thứ hai là chỉ nội sự dấn thân của các nhà đầu tư Mỹ cũng là một bảo đảm về mức độ an toàn, ổn định và đáng tin cậy của Ukraine trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Nhưng không chỉ có thế, Kiev khẳng định đây là một thỏa thuận công bằng, cho phép Ukraine đối thoại một cách bình đẳng với chính quyền Trump. Báo Anh The Guardian ghi nhận điều đó không sai, bởi vì quỹ đầu tư chung thuộc về Ukraine và Mỹ, mỗi bên nắm giữ 50% vốn. Quan trọng hơn nữa là so với văn bản đầu tiên mà chính ông Bessent đã đem sang tận Kiev để đàm phán với chính quyền của Tổng thống Zelensky và chỉ cho nội các Ukraine rất ít thời gian để đọc lại trước khi đặt bút ký, thì thỏa thuận mà đôi bên đạt được ngày hôm qua không quá thiệt thòi cho phía Ukraine. Mỹ không còn đòi được quyền kiểm soát 100% các nguồn thu nhập từ các hoạt động khai thác tài nguyên của Ukraine. Văn bản ngày hôm qua cũng quy định là tài nguyên thiên nhiên của Ukraine vẫn là do Ukraine kiểm soát. Một điểm then chốt khác là trong 10 năm đầu tiên thì các nguồn lợi đến từ các dự án khai thác chung phải được giữ lại trên lãnh thổ Ukraine để đầu tư giúp cho Ukraine tái thiết sau chiến tranh. Nhưng điều quan trọng nhất và cũng là điểm trung tâm của thỏa thuận đó là văn bản này hoàn toàn không nhắc đến hợp tác song phương như một khoản đền bù về tài chính mà Ukraine phải trả cho phía Mỹ. Những thành công này có được là nhờ hai yếu tố. Một là sự khôn khéo của các nhà đàm phán Ukraine vốn đã được châu Âu cố vấn rất kỹ lưỡng để phần nào kềm chế lòng tham của chính quyền Trump. Yếu tố thứ hai là về thời điểm. Thật vậy, sau 100 ngày đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đang nóng lòng cần những kết quả cụ thể trên hồ sơ Ukraine vào lúc mà viễn cảnh để đạt đến một thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn nằm ngoài tầm tay. Căng thẳng giữa Washington và Kiev đã kéo dài nhiều tháng, có thể hy vọng bước vào hồi kết. Nhưng điểm đáng chú ý ở đây là nếu như mà chính quyền của Tổng thống Biden trước kia từng mạnh mẽ khẳng định luôn hậu thuẫn Ukraine chống Nga xâm lược, thì giờ đây chính quyền của Tổng thống Trump cho thấy dù đối với bất kỳ một quốc gia đồng minh nào đi chăng nữa, thì Hoa Kỳ cũng luôn đặt quyền lợi của mình lên trên hết, trong đó quyền lợi kinh tế là quyền lợi lâu dài. Về phía Tổng thống Zelensky, tuy ông đã có nhiều vụng về trong cái cách ứng xử, nhất là trước một đối tác với cái tôi quá lớn như của Tổng thống Trump, thì lãnh đạo Ukraine sau cùng cũng đã chứng minh được với công luận trong nước, ông không để cho Nga dễ dàng thâu tóm Ukraine, mà cũng không để cho điểm tựa quân sự chính yếu của mình là Hoa Kỳ áp đặt luật chơi.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và chiến dịch Baby Leaf, những đứa trẻ một lần bay, một đời lưu lạc. Và cuối cùng là tạp chí nói về những đe dọa và áp lực của Kissinger với Việt Nam Cộng Hòa. Trọng Thành phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Anh, nói về chiến tranh thuế quan, phải chăng thế thống trị của đô la Mỹ bị đe dọa?
Thưa quý vị, ngày 2 tháng 4 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào cuộc chiến thuế quan nhắm vào 180 quốc gia. Ngay lập tức thị trường chứng khoán Mỹ bị chao đảo, đồng đô la trượt giá mất 2,62% và lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm cũng bị sụt giảm trước khi trồi lên trở lại ổn định ở mức 4,35%. Tỷ lệ dự trữ đô la trên thế giới cũng có dấu hiệu sụt giảm trong hơn 2 thập niên. Phải chăng đó là những điều kiện cho thấy thế thống trị của đô la Mỹ ngày nay đang bị đe dọa? Vị thế của đồng đô la Mỹ trên thế giới trong hơn 2 thập niên gần đây có những biến đổi. Năm 2000, đô la Mỹ chiếm đến hơn 70% nguồn dự trữ ngoại hối trong ngân hàng trung ương các nước. Tỷ lệ này nay rớt xuống còn khoảng 60% trong năm 2024, và tính từ đầu năm 2025, đô la mất giá đến 6% so với euro. Hiện tượng này làm dấy lên nghi vấn, phải chăng đô la bắt đầu bị thất thế, và liệu thế giới có thể bỏ qua được đô la thay thế bằng một loại ngoại tệ khác hay không trong giao dịch thương mại toàn cầu? Giảng viên về kinh tế Rudy Bugeli, trường Đại học Paris City, trên đài RFI ngày 15 tháng 4 vừa qua, giải thích vì sao đô la vẫn sẽ là loại tiền tệ tham chiếu.
Lorsqu'un pays exporte des marchandises, concrètement, il échange des marchandises contre de la monnaie.
Khi một nước xuất khẩu hàng hóa, thực chất là họ đang đổi hàng để lấy tiền. Sau đó họ sẽ đầu tư số tiền này vào các trái khoán đủ an toàn và đủ khả năng thanh khoản để có thể tích lũy của cải theo thời gian. Và khi nước này muốn chuyển đổi số tài sản này thành hàng hóa, trong tương lai họ sẽ bán số trái khoán đó để lấy tiền đi mua hàng. Để quy trình này vận hành, cần có một nước có thể phát hành đủ các trái khoán an toàn và có khả năng thanh khoản. Đây là điều mà người ta gọi là thị trường tài chính rộng lớn, nghĩa là người ta có thể mua và bán các loại chứng khoán mà không làm giá chứng khoán biến động mạnh. Và nhất là đồng tiền của nước đó cũng phải tương đối ổn định theo thời gian. Và do vậy, trong hệ thống hiện nay, quốc gia đó là Hoa Kỳ.
Cũng theo ông Rudy Bugeli, điều này còn giải thích vì sao Mỹ là con nợ lớn nhất trên thế giới.
Ils achètent des marchandises d'une bonne partie des pays du monde qu'ils échangent contre des actifs financiers qu'ils produisent.
Hàng hóa mà Hoa Kỳ mua từ nhiều nước trên thế giới được đổi bằng các trái phiếu do chính Mỹ phát hành. Đây là lý do vì sao Mỹ mắc nợ nhiều như vậy. Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ là hơn 1.000 tỷ đô la mỗi năm, tương ứng với lượng hàng hóa nhập khẩu so với số trái phiếu mà Mỹ phát hành. Để trả lời cho câu hỏi, liệu hiện nay có nước nào có thể thay thế Hoa Kỳ và có khả năng tạo ra đủ trái phiếu an toàn mà các nước xuất khẩu mong muốn hay không? Người ta có thể nghĩ Trung Quốc sẽ là một giải pháp thay thế hiển nhiên, vì đây là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng hiện tại, Trung Quốc vẫn chưa tỏ ra quan tâm đến việc này, bởi vì điều đó có nghĩa là họ sẽ phải tự do hóa dòng vốn, nghĩa là họ phải cho phép dòng vốn Trung Quốc tự do ra vào lãnh thổ.
Một điều nghịch lý là tỷ trọng nền kinh tế Mỹ trong thương mại toàn cầu theo ước tính chiếm khoảng từ 10 đến 15%, nhưng tỷ lệ dự trữ đô la trên thế giới nằm trong khoảng gần 60%. Sự mất cân đối hay đặc quyền thái quá này của Mỹ, như chỉ trích từ cố Tổng thống Pháp Valéry Giscard d'Estaing, và ngày càng bị nhiều nước phản đối, một phần nhờ vào sức mạnh chính trị và quân sự của Mỹ. Nhà nghiên cứu về tài chính ông David Lepre giảng dạy tại Business School ở Toulouse cũng trong chương trình của RFI ngày 15 tháng 4 cho rằng tuy không còn là nhà xuất khẩu chính các loại hàng hóa sản xuất, Mỹ vẫn là một thị trường tài chính rất lớn nếu xét đến quy mô dòng vốn đầu tư trên thế giới.
Les actions américaines représentent toujours une part très importante, beaucoup plus importante que la part de.
Cổ phiếu của Mỹ vẫn chiếm một thị phần rất lớn, lớn hơn nhiều so với thị phần của nước này trong thương mại toàn cầu. Điều này được giải thích bởi việc một trong những phẩm chất của nền kinh tế Mỹ là tính linh hoạt, khả năng đổi mới và nhất là khả năng mang lại lợi nhuận cao theo thời gian. Quả thực, thị trường chứng khoán Mỹ có lợi nhuận cao hơn nhiều so với châu Âu. Điều này là đúng vào thế kỷ 20. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại 20 năm qua, tình hình này vẫn như thế. Đây là một yếu tố hỗ trợ cho vai trò lâu dài của đồng đô la trong những năm tới.
Tuy nhiên, trước việc Washington ngày càng sử dụng đồng đô la như một công cụ để trừng phạt các nước khác bằng cách cấm giao dịch bằng đồng đô la như trường hợp của Nga, Iran, Bắc Triều Tiên, v.v., giới quan sát ghi nhận những năm gần đây xu hướng tìm kiếm một hệ thống tài chính thay thế mang tính đa phương hơn bắt đầu được đề cập đến nhằm phá bỏ thế bá quyền của Mỹ. Người ta bắt đầu nói nhiều đến việc phi đô la hóa bằng cách trao đổi thương mại song phương bằng đồng nội tệ tương ứng như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang làm. Chỉ có điều phương thức thanh toán này không phải là không có những rủi ro, ông Rudy Bugali giải thích.
Nga đột nhiên sẽ tích lũy nợ với Thổ Nhĩ Kỳ bằng đồng lira. Tuy nhiên trong tháng 3 vừa qua, đồng lira của Thổ đã mất giá đến 10% chỉ trong một ngày sau vụ bắt giữ thị trường Istanbul. Vì vậy một lần nữa khả năng tích lũy của cải theo thời gian bị hạn chế.
Về phần cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, đồng nhân dân tệ hiện chiếm chưa tới 5% nguồn dự trữ ngoại tệ thế giới. Tuy hàng hóa Trung Quốc hầu như tràn ngập toàn cầu, nhưng tỷ lệ này cũng đang tăng dần trong các trao đổi mậu dịch. Nhưng để nói rằng đồng nhân dân tệ có thể có được một vai trò quốc tế, theo ông Max Ward, chủ tịch tổng giám đốc tiền tệ Paris, thì các nước khác phải chấp nhận đồng tiền này. Ông tự hỏi làm sao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể dùng đồng nhân dân tệ để giao dịch thương mại với nhau. Còn với đồng euro thì sao? Liệu sự suy yếu của đô la hiện nay có sẽ là cơ may cho đồng euro ngày mai hay không? Về điểm này, ông Max Ward nhận xét như sau.
Bởi vì sự khác biệt lớn giữa thị trường tài chính châu Âu và thị trường tài chính Mỹ nằm ở chỗ, Hoa Kỳ là thị trường tài chính lớn nhất, rộng nhất và dồi dào thanh khoản nhất thế giới, đặc biệt đối với các loại trái khoán mà người ta gọi là các giấy nợ, trái phiếu hay tín phiếu kho bạc. Còn châu Âu có thị trường tài chính bị phân mảnh, do vậy không có tính thanh khoản và khả năng huy động vốn thấp.
Tóm lại, việc thay thế đồng đô la vẫn sẽ là một viễn cảnh xa vời. Hoa Kỳ đã mất nhiều thập kỷ, thậm chí là hơn một thế kỷ để soán ngôi đồng bảng Anh. Đồng ngoại tệ từng phá vỡ thế thống trị tài chính của Amsterdam kéo dài 150 năm trong quá khứ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Kiev và Washington đạt thỏa thuận cùng khai thác khoáng sản và năng lượng của Ukraine. Trung Quốc phản đối Philippines hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Đài Loan. Ấn Độ đóng không phận với máy bay Pakistan, Islamabad cảnh báo khả năng New Delhi tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận khoáng sản Ukraine-Mỹ, một thắng lợi ngoại giao của Kiev. Theo dòng thời sự, chiến tranh thuế quan, phải chăng thế thống trị của đô la Mỹ bị đe dọa? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các nhật báo giấy của nước Pháp hôm nay ngừng hoạt động theo truyền thống Ngày Quốc tế Lao động. Trên mạng, chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên tiếp tục là chủ đề nổi bật. Báo Le Monde có bài về Tổng thống Mỹ, người quen đưa ra các phát biểu đao to búa lớn gây nhiều hy vọng cũng như lo sợ, hiện đang vấp phải những giới hạn của thực tế.
Bài 100 ngày của Trump, vị tổng thống đang ngập ngừng phải đối mặt với hiện thực của Le Monde, tập trung vào một nhân vật nổi bật trong các cộng sự của tổng thống Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff.
Doanh nhân thành đạt được coi là không hề có kinh nghiệm ngoại giao cho đến đầu năm 2025 này, đã được tổng thống Trump bổ nhiệm làm đặc sứ trong ba hồ sơ nóng nhất hành tinh, đó là chiến tranh Ukraine, xung đột Trung Cận Đông với Iran, với tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân. Các tuyên bố hùng hồn của ông Trump như giải quyết chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ hay sát nhập Canada làm bang thứ 51 của nước Mỹ, tương phản với kết quả thu được. Trong cả ba hồ sơ này, tổng thống Mỹ đều chưa đạt được kết quả đáng kể nào trong giai đoạn 100 ngày cầm quyền đầu tiên. Theo báo Le Monde, hành động ngoại giao của tổng thống Trump trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên thể hiện rõ tính chất nghiệp dư, làm đến đâu hay đến đấy và không có một chiến lược thực sự. Tuyên bố về khả năng sát nhập Canada không phải là một dự án nghiêm túc mà chỉ là một hoài niệm và không có cơ may trở thành hiện thực.
Trong 100 ngày đầu cầm quyền cho thấy rõ, Tổng thống Mỹ tự coi mình như một hoàng đế ngự tại Nhà Trắng, ký hàng chục sắc lệnh cùng một lúc, ban bố những lời khen, đe dọa và sỉ nhục, tung ra các phát biểu đe dọa tăng thuế, rồi đột ngột hạ xuống, khinh bỉ các đồng minh truyền thống.
Hậu quả trước hết của lối hành xử này là gây thiệt hại nặng nề cho hình ảnh của nước Mỹ với phát ngôn cổ vũ cho chủ nghĩa đế quốc, chà đạp lên luật pháp quốc tế của người đứng đầu Nhà Trắng. Uy tín của nước Mỹ xuống thấp chưa từng có kể từ khi Tổng thống Bush tấn công Iraq năm 2003. Theo chuyên gia về quan hệ quốc tế Charles Kupchan, Trung tâm Tư vấn Council on Foreign Relations, thì chiến lược của ông Trump tuy giống với chủ trương truyền thống của nước Mỹ cô lập kéo dài hai thế kỷ, từ cuối thế kỷ 18 cho đến trận chiến trên Châu Cảng trong Thế chiến II, nhưng vấn đề là diễn ra vào một kỷ nguyên hoàn toàn khác. Vì chuyên gia này tìm cách giải mã chiến lược ngoại giao của ông Trump khi nêu hình ảnh ví von. Chính quyền Trump dường như không có một kế hoạch rõ ràng nào kéo dài quá 5 phút. Theo chuyên gia Kutran, thì việc sử dụng đặc phái viên nghiệp dư này xuất phát từ chỗ ông Trump hoàn toàn không tin tưởng vào giới chuyên gia. Giới ngoại giao chuyên nghiệp của nước Mỹ bị gạt ra bên lề.
Thành công lớn của đặc sứ Steven Witkoff trong hồ sơ Ukraine là được gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin 4 lần, mỗi lần kéo dài nhiều tiếng. Kết quả thu được là gì?
Theo báo Le Monde, phía Nga chỉ đồng ý ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong một thời gian ngắn và giao thông được bảo đảm tại Biển Đen. Chấm hết. Đổi lại, Mỹ phải chấp nhận bán đảo Crimea là của Nga, cũng như thừa nhận việc Nga kiểm soát 4 vùng lãnh thổ khác của Ukraine chiếm được sau năm 2022. Hành xử thùng rỗng kêu to và đầy tính phiêu lưu của Tổng thống Mỹ, theo báo Le Monde, thể hiện rõ qua cuộc đàm phán đổ vỡ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên về hồ sơ hạt nhân. Cuộc gặp tại Singapore năm 2018 được quảng bá rầm rộ. Cuộc gặp tại Hà Nội năm sau kết thúc không kèn không trống. Hành xử phiêu lưu của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ 2 có lặp lại hay không?
Vẫn về Tổng thống Mỹ, Le Monde trong bài xã luận Donald Trump, chuyên gia gieo rắc hỗn loạn của số báo giấy ra sáng nay nhấn mạnh đến việc ông Trump đã phá hoại hình ảnh nước Mỹ trong một thời gian ngắn kỷ lục như thế nào.
Kế thừa từ người tiền nhiệm một nền kinh tế có sức khỏe tốt, ông Donald Trump đưa thế giới vào một cuộc chiến thương mại về chính sách thuế quan, nguy cơ suy thoái và lạm phát tăng vọt lờ lửng. Trợ giúp quốc tế có ý nghĩa sống còn cho các nước nghèo nhất hành tinh, với đóng góp chủ yếu của Mỹ đột ngột bị cắt. Im lặng hoàn toàn của Washington trước thảm kịch tại Gaza, để mặc cho Israel tiếp tục các cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào thường dân. Tình hình giờ đây khác hẳn với các tuyên bố mang đầy hy vọng khi ông Trump mới lên tâm quyền, khi tân tổng thống Mỹ hứa hẹn sẽ đưa Mỹ bước vào một kỷ nguyên thịnh vượng mới và một lần nữa được toàn thế giới tôn trọng. Tuy nhiên, những thất bại trong giai đoạn 100 ngày khiến Trump mất uy tín hơn trong công luận Mỹ, và đây là một báo động đối với chính quyền Trump và phe Cộng hòa hiện đang kiểm soát lưỡng viện quốc hội, đang tỏ rõ thái độ theo đuổi tổng thống. Tuy nhiên, theo Le Monde thì rất ít có khả năng tổng thống Mỹ rút ra được các bài học từ những sai lầm trong giai đoạn 100 ngày này. Nhà báo Pháp dự báo là các khó khăn mà ông Trump gặp phải thậm chí có thể khiến ông ta trở nên cực đoan hơn nữa, bởi Donald Trump hiện tại vẫn có được một sự hậu thuẫn vững chắc của một bộ phận cử tri trung thành vốn chưa bao giờ suy chuyển, ngay cả vào những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của ông.
Cùng hướng ghi nhận với đồng nghiệp Le Monde, báo Le Figaro có bài về sau 100 ngày cầm quyền đầu tiên, sự ủng hộ đối với Trump suy giảm nhưng không hề có dấu hiệu suy sụp.
Trong những ngày gần đây, nhiều viện thăm dò dư luận Mỹ công bố nhiều kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ ủng hộ được sụt giảm mạnh ở mức đáng lo ngại, với tỷ lệ thấp nhất từ năm 1945. Tuy nhiên, theo báo Le Figaro, thì mức sụt giảm tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Trump trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên cần được đánh giá đúng mức, bởi không khác nhiều so với các tổng thống tiền nhiệm trong lịch sử Mỹ gần đây. Tổng thống Joe Biden cũng mất 3 điểm sau 100 ngày, ông Obama mất đến 6 điểm vào dịp 100 ngày nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Bush còn mất 4 điểm, Clinton mất 3 điểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ Jean-Éric Barana, Đại học Patheon Assas nhấn mạnh là 100 ngày đánh dấu giai đoạn mà niềm hứng khởi đặt tân tổng thống đã biến mất, thay vào đó là thái độ nóng lòng chờ đợi kết quả, đây là một xu thế truyền thống. Thất bại rõ rệt nhất của ông Trump theo chuyên gia Jean-Éric Barana nằm ở chỗ các nhóm cử tri truyền thống của Đảng Dân Chủ bầu cho Trump do thất vọng với đảng này, nay đã không còn tin tưởng ở tân tổng thống.
Tin về Mỹ và Ukraine ký kết được thỏa thuận khoáng sản ngày hôm qua được nhiều báo chú ý. Báo La Khoa nhấn mạnh đến thái độ hài lòng của phía Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận.
Một thỏa thuận quốc tế tốt đẹp và công bằng giữa hai chính phủ, theo phát biểu của Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal trước lễ ký kết văn bản. Thỏa thuận không gắn liền với khoản nợ nào của Mỹ với của Ukraine là điều được Thủ tướng Ukraine lưu ý. Thỏa thuận này cho phép lập ra một quỹ đầu tư cho công cuộc tái thiết Ukraine do người Ukraine và người Mỹ cùng tài trợ và quản lý. Tuy nhiên, dường như thỏa thuận không bao gồm các đảm bảo an ninh của Mỹ đối với Nga, đối với Ukraine, điều mà Kiev đã liên tục yêu cầu và là điều mà Tổng thống Zelensky đã cố sức vận động Hoa Kỳ. Trữ lượng khoáng sản tại Ukraine hiện vẫn là vấn đề để ngỏ trong bối cảnh hầu hết các nguồn tài nguyên này chưa được khai thác, khó khai thác hoặc trên thực tế nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thì thỏa thuận này gửi đi thông điệp rõ ràng tới Nga là chính quyền Trump cam kết hậu thuẫn tiến trình hòa bình với trung tâm là nước Ukraine tự do có chủ quyền và thịnh vượng lâu dài. Theo thỏa thuận này có thực sự có lợi cho Ukraine hay không? Ngày hôm qua, một nghị sĩ dân chủ tại Quốc hội Mỹ, ông Gregory Mix, đã lên án hành vi tống tiền của Donald Trump. Việt Nam ngày hôm qua kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh. Báo Le Monde có bài phóng sự của Brice Petroletti, đặc phái viên tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cho thấy những dấu vết của chiến tranh nửa thế kỷ sau vẫn còn sâu đậm như thế nào trong tâm hồn con người. Tâm điểm của phóng sự là một trung tâm tìm mộ có trụ sở tại Hà Nội. Trung tâm sử dụng các nhà ngoại cảm để tìm kiếm phần thi hài của những binh sĩ đã chết trong chiến tranh. Theo chính quyền thì còn hàng trăm nghìn binh sĩ hiện chưa được tìm được thi thể, trong số hơn 1 triệu người được gọi là liệt sĩ, tức những chiến binh của phía quân đội Cộng sản. Theo người phụ trách trung tâm tìm mộ, trong 30 năm qua, 10% trong số 1.000 nhà ngoại cảm hay các ông bà đồng đã được trung tâm chứng nhận là có khả năng tìm mộ. Báo Le Monde đặc biệt chú ý đến việc trong khi các liệt sĩ của quân đội Cộng sản được trung tâm ưu tiên chăm sóc, thì các tử sĩ của quân đội miền Nam lại không được như vậy. Dấu ấn của chia rẽ, đối kháng giữa hai miền vẫn tiếp nối với thế giới người chết, thế giới bên kia.
Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và chiến dịch Baby Leaf, những đứa trẻ một lần bay, một đời lưu lạc.
Tạp chí đặc biệt. Cách nay 50 năm, vào ngày 3 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Gerald Ford đã tuyên bố huy động 2 tỷ đô la từ quỹ viện trợ nước ngoài để đưa hàng ngàn trẻ em đến nơi an toàn tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, được đặt tên là Baby Leaf. Tuyên bố được đưa ra sau hàng loạt các tin đồn được lan truyền tại Sài Gòn vài tuần trước khi thành phố rơi vào tay Cộng sản. Chẳng hạn như những trẻ có mẹ là người Việt Nam và cha là người Mỹ sẽ bị lực lượng Cộng sản thảm sát, ngược đãi. Tin đồn này càng làm gia tăng nỗi sợ bị trả thù đối với bất kỳ ai có liên quan đến quân đội Hoa Kỳ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những người con lai bị coi là con của kẻ thù là mục tiêu nhắm tới đầu tiên. Các trại mồ côi Công giáo thường được các tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế hỗ trợ cũng bị đồn sẽ là mục tiêu tấn công. Chưa đầy 48 giờ sau tuyên bố của Tổng thống Ford, với sự hỗ trợ của Sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn cùng nhiều tổ chức nhân đạo và các tình nguyện viên, chuyến bay đầu tiên của chiến dịch Baby Leaf đã cất cánh ngày 4 tháng 4 năm 1975, chiếc Galaxy Lockheed C-5 chở hơn 300 người, phần lớn là trẻ em và những nhân viên hỗ trợ rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Những ngày đầu tháng 4, bầu không khí hỗn loạn bao trùm khắp Sài Gòn. Tiết trời nóng nực của thành phố, từng giờ từng phút ấy vẫn in đậm trong tâm trí của ông Philip Wise, lúc đó mới 23 tuổi, là nhân viên kỹ thuật, phụ trách y tế hàng không của Không quân Hoa Kỳ được điều đến Sài Gòn. Ông mô tả như sau.
Chúng tôi đưa những đứa trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi lên khoang chở quân. Mỗi ghế có 2 trẻ, có gối ở giữa. Các em được thắt dây an toàn. Có 80 ghế ở đó. Những đứa trẻ lớn hơn và các tình nguyện viên thì ở bên dưới với chúng tôi trong khoang chứa hàng.
Thế nhưng chỉ chưa đầy 15 phút sau khi máy bay cất cánh, cửa khoang sau của máy bay bị hỏng do lỗi kỹ thuật và bị bung ra khỏi thân máy bay khi đang ở độ cao hơn 7.500 mét.
So once the rapid decompression occurred, you got to realize we didn't have oxygen to breathe downstairs. Unlike
khi quá trình giảm áp nhanh xảy ra, chúng tôi không có oxy để thở ở tầng dưới, nhưng ở tầng trên của máy bay, phi hành đoàn đã dùng bình thở oxy cho họ trước và sau đó cấp oxy cho từng đứa trẻ. Chúng tôi buộc chặt mình và những đứa trẻ vào các kiện hàng. Phi công cố gắng quay trở về sân bay Sài Gòn, nhưng hệ thống thủy lực không còn nữa và máy bay đã rơi xuống một ruộng lúa.
Tổng cộng hơn 130 người đã bỏ mạng, gồm hơn 40 nữ tình nguyện viên và 78 trẻ em. Tuy nhiên, sau thảm kịch này, chiến dịch Baby Leaf vẫn tiếp diễn. Cho tới ngày 26 tháng 4 năm 1975, sơ tán hơn 3.000 trẻ em, khoảng hơn 1.000 trẻ, được đưa đến nhận nuôi tại Hoa Kỳ. 1.300 trẻ được đưa đến các nước khác như là Pháp, Canada, Úc. năm, 10 năm sau, những đứa trẻ ngày ấy nay đã trưởng thành, mỗi người một nơi, mang theo những câu hỏi về cội nguồn không lời giải đáp. Cô Isabelle Ricard được nhận nuôi tại một gia đình ở miền nam nước Pháp, hiện sống ở Toulouse. Cô được kể rằng lúc đến Pháp, trên người cô có nhiều vết bỏng và vẫn để lại sẹo cho đến nay. 50 năm sau, cô cho biết là vẫn sợ đi máy bay và cô không lý giải được nguyên nhân. Nhưng cô cũng không cố tìm ra câu trả lời, giống như là về gia đình ruột của cô vậy. Trả lời RFI tiếng Việt, cô khẳng định gia đình là do mình chọn.
Tôi luôn biết rằng mẹ tôi là người Việt, bố tôi là người da đen. Tôi luôn nghĩ rằng bà ấy là gái làng chơi và bỏ rơi tôi. Tôi không bao giờ tin vào những câu chuyện tình yêu, nói rằng bố mẹ tôi đã ôm nhau mà bỏ mạng trong bom đạn. Nhưng nói thật thì tôi cũng không thực sự biết được câu chuyện về gia đình tôi là thế nào.
Thế nhưng, gia đình đã tìm đến cô sau khi được thuyết phục làm xét nghiệm ADN. Một người chị cùng mẹ khác cha ở bên Mỹ đã liên lạc và tìm đến gặp cô. Nếu tìm được lại cha mẹ ruột, nhưng sau đó thì sao? Đó là câu trả lời mà nhiều người đặt ra nếu như cô Isabelle lo sợ rằng sẽ phải đối mặt với cảnh bị chối bỏ, không được thừa nhận như những trường hợp mà cô thấy qua một số phim tài liệu. Trong khi đó, cô Stephanie Racine lại có lo lắng khác. Cô Stephanie cũng được nhận nuôi tại Pháp khi chưa đầy một tuổi. Sau khi sống sót trong tai nạn máy bay năm đó, cô cho biết cũng đã làm xét nghiệm ADN, tham gia vào nhiều hội nhóm về Baby Leaf trên Facebook, gặp gỡ nhiều người cùng cảnh ngộ. Cô nói,
tôi làm vậy vì muốn biết ít nhất là mình giống ai về tính cách cũng như ngoại hình. Nhưng nói thật là tôi cũng không biết là nếu tìm được họ thì tôi sẽ làm gì. Nói thật là điều đấy làm tôi sợ. Tôi nghĩ rằng trong vô thức, tôi nói rằng mình sẽ không tìm được họ để không bị thất vọng. Gia đình của tôi là gia đình mà tôi đang có hiện nay. Nếu có một gia đình thứ hai, gia đình ruột thì sao? Tôi không muốn điều này bị xem như là một hành động phản bội lại gia đình đã nuôi dưỡng tôi, dù họ không nghĩ vậy, mà đó là do tôi tự suy diễn. Hay tôi nói rằng không quan tâm hay không cố tìm kiếm nguồn cội mình, nhưng có lẽ đó chỉ là lớp vỏ bọc mà tôi tự tạo ra, tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy họ, và dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy.
Trong căn bếp tại một căn hộ tại Narbonne, miền nam nước Pháp, cô Isabelle cùng nấu cơm với Sandy Quercy, cũng là một người sống sót sau tai nạn máy bay Galaxy C5. Cô Sandy Quercy kể lại cho Isabelle những cảm xúc khó tả trong chuyến đi Việt Nam hồi đầu tháng 4 vừa qua, cùng với Stephanie và những baby leaf khác, đến nơi tưởng niệm vụ tai nạn máy bay cách nay 50 năm, được gắn kết với nhau qua sợi dây định mệnh baby leaf. Trái ngược với cô Stephanie và Isabelle, cô Sandy đã nỗ lực tìm lại gia đình mình từ hơn 20 năm qua. Khi lần đầu làm mẹ ở tuổi 23, cô tự hỏi, làm sao mà một người mẹ có thể bỏ rơi con mình? Chắc hẳn phải có lý do gì đó, và cô muốn biết tại sao. Để tìm ra câu trả lời, cô Sandy đã nhiều lần trở về Việt Nam trong hơn 20 năm qua.
Tôi tìm được người bảo mẫu đã chăm sóc tôi trong vài tháng. Một lần bà nói với tôi rằng khi bà ở cạnh những người thuộc các hiệp hội nhân đạo hỗ trợ nhận nuôi, họ nói rằng nếu đi đến một địa chỉ nào đó trả một vài trăm đô la là có được trẻ con. Như vậy thì chẳng khác nào buông trẻ con.
Xét nghiệm ADN chỉ ra rằng cô Sandy 99% mang dòng máu Việt, không phải là con lai. Tức là lẽ ra không cần phải sơ tán khỏi Việt Nam trong chiến dịch Baby Leaf. Trong quá trình tìm kiếm, cô cũng đã gặp nhiều đứa trẻ không phải con lai. Điều này khiến cô nghi ngờ liệu có đúng là mình bị bỏ rơi hay không, hay chỉ vì những tin đồn về cộng sản man dợ giết người khiến mẹ cô lo sợ đi gửi con vào một cơ sở nghĩ rằng là an toàn, nhưng đến khi quay lại thì đã mất con. Lần trở về Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua, cô đã gặp gỡ hai gia đình đi tìm con thông qua kênh YouTube Tuấn Vĩ, xét nghiệm ADN âm tính. Nhưng câu chuyện của một trong hai gia đình đó khiến cô xúc động.
Gia đình thứ hai khẳng định rằng con họ bị ốm nên để lại ở nhà hộ sinh. Người cha thì tham chiến nên cũng khó xoay sở và nhờ các sơ công giáo chăm sóc. Có lần các sơ bảo mang giấy khai sinh đến, nhưng bà ấy cũng không hiểu vì sao họ cần giấy đó, nhưng vẫn làm. Vài tuần sau bà quay lại tìm con thì được biết là đứa trẻ đã được mang lên máy bay và chiếc máy bay đó đã bị rơi. Chuyện thật đáng sợ vì không có lúc nào, không có ai bảo rằng con bà sẽ được mang đi cho nhận nuôi.
Nhìn từ phía Hoa Kỳ, cô Devaki Mush hiện đang thúc đẩy các hoạt động thu thập lưu trữ thông tin hay là các cuộc gặp gỡ giữa những người liên quan đến chiến dịch Baby Leave để trang sử này không bị xóa nhòa. Cô nhấn mạnh,
you have to remember the context of the war.
Phải nhớ rằng đó là thời chiến tranh, những đứa trẻ được sinh ra trong hỗn loạn. Nhiều tài liệu chỉ ra rằng những đứa trẻ được mang đi đều đã được xác nhận là bị gia đình họ bỏ rơi. Nhưng đâu có nhiều tài liệu còn sót lại. Không ai biết, tôi nghĩ rằng tổ chức hỗ trợ nhận con nuôi Friend of All Children sẽ không vượt rào cướp một đứa trẻ đi mà họ phải nói chuyện với gia đình. Tất cả đã làm mọi thứ để có thể chăm sóc chúng tôi. Giữ chúng tôi sống sót.
Everyone that was there did the best that they could to take care of us and keep us alive.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam về những đe dọa và áp lực của Ngoại trưởng Mỹ Kissinger với Việt Nam Cộng Hòa. Trong thành phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
Kính thưa quý vị, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc nửa thế kỷ. Thời gian tuy đã xa, nhưng với nhiều người, ngày 30 tháng 4, 1975 như chỉ mới hôm qua. Lịch sử như ngưng đọng. 50 năm trôi qua, nhưng hiểu biết về giai đoạn lịch sử này dường như vẫn còn nhiều mảng trống. Những gì đã dẫn đến kết cục 30 tháng 4, 1975? Quan hệ giữa chính quyền Mỹ với chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã đóng vai trò gì trong kết cục này? Nhìn nhận thấu đáo hơn về lịch sử, về giai đoạn bạo lực, đau thương này trong lịch sử Việt Nam, phải chăng sẽ giúp cho hậu thế rút ra được những bài học có ích cho việc kiến tạo tương lai. Nhân dịp tròn 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, đài RFI ban tiếng Việt có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và cũng là người trực tiếp cố vấn Tổng thống trong các đàm phán dẫn đến Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973. Sau đây mời quý vị theo dõi những hồi tưởng và suy tư của ông Hoàng Đức Nhã nhân dịp tròn 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào ông Hoàng Đức Nhã.
Xin chào Trọng Thành và khán thính giả của Đài RFI.
Xin cảm ơn ông vô cùng vì đã nhận lời để dành tiếng nói của ông cho cái chương trình ngày 30 tháng 4.
Tôi cũng rất vui có được cái cơ hội này để chia sẻ về cái diễn biến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thật sự 30 tháng 4 chỉ là một cái thời điểm, nhưng mà cái tiến trình nó dẫn đến 30 tháng 4 rất dài.
Trước hết xin ông có thể chia sẻ với thính giả một đôi chút về thời điểm 30 tháng 4 thì lúc đấy ông đang ở đâu và đang làm gì ạ?
Ngày 30 tháng 4 1975, tôi vừa được máy bay của Không quân Hoa Kỳ đưa đến cái đảo Guam. Chúng tôi đến Guam trong vòng mấy tiếng đồng hồ là có được cái mẫu giấy chứng nhận. Khi chúng tôi ra khỏi máy bay vào cái phòng của sở nhập trú thì nghe tin ông Dương Văn Minh đã đầu hàng và coi như miền Nam Việt Nam không còn nữa. Thì đó là một cái nỗi buồn tới giờ này không nguôi được.
Dạ thưa ông, thì đối với không ít người, dường như có một cái sự kiện, một cái không khí ít nhiều gợi nhớ đến cái ngày 30 tháng 4, 1975 của Việt Nam. Cái sự kiện ngày 28 tháng 2 vừa qua tại Nhà Trắng đấy, với cái cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với người lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tôi thấy đấy, dù báo chí bên phía tả ở Hoa Kỳ đó, họ cho Trump với ông Vance rất là cọc cằn, dùng lời lẽ không ngoại giao đối với ông Zelensky. Nhưng mà tôi thấy nhớ lại cái thời kỳ mà miền Nam Việt Nam chúng tôi thương thuyết với ông Kissinger, với ông Nixon, thì hồi đó nghe là cọc cằn và nghe là dữ tợn hơn nhiều. Điểm thứ nhì đó, ít ai biết, theo tôi đó, với tư cách một quan sát viên cũng người đã từng thương thuyết ở cấp rất cao, cấp tổng thống lãnh tụ đất nước, tôi thấy ông Zelensky cái cử chỉ của ông ta nó không có đúng lễ độ của một người nhà ngoại giao. Thứ nhất đó, là Việt Nam mình có cái văn hóa, nghĩa là dù ở bên Pháp hay bên Mỹ, khi mình ăn nói đó, mình cũng tỏ vẻ cái lễ độ. Nhưng mà tôi muốn nói rằng đó, lúc đó đó Việt Nam Cộng Hòa mình ở trong cái thế yếu. Cái câu hỏi của Thành là làm tôi nhớ lại thời kỳ đó, ròng rã mấy tháng trời, ngày nào họ cũng rất là nghĩa là nhức đầu nhức óc, nhưng mà vì quyền lợi của nhân dân miền Nam chúng tôi, Tổng thống Thiệu với tôi rất là điềm đạm.
Ông có thể cho thính giả biết một đôi chút bối cảnh như thế nào và một số những chi tiết để mọi người có thể hình dung rõ hơn được không ạ?
Cái lúc mà thương thuyết gọi là mặt gặp mặt đó, giữa ông Tổng thống Thiệu với tôi một bên, còn bên Mỹ đó là ông Henry Kissinger từ Washington bay qua Sài Gòn và đi với cái đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Ông Kissinger thì tính ông cũng cọc cằn, ông nói rồi ông đưa ra mấy cái văn thư, rồi Tổng thống Nixon rất bất bình với mấy ông. Thì bên phía Việt Nam mình được Tổng thống rất là điềm đạm, là không, chúng tôi thấy cái điều khoản này nè, đoạn văn này là không có đúng. Nó có lúc đến đời ông Kissinger, ông nói thẳng với lại Tổng thống Thiệu với tôi, nói là chúng tôi sẽ có những cái phản ứng rất táo bạo nếu mấy anh không ký. Xong nói thêm một câu nữa, Kissinger ông ức rất, ông quay qua tôi, ông nói hai anh em của ông đó, là tôi và là em họ của Tổng thống Thiệu, hai anh em của ông ấy đừng có bao giờ cố thành, họ dùng cái chữ martyr, thánh tử đạo đó.
Cái diễn đạt mà gọi là hành động táo bạo làm thế nào để hiểu một cách sát hơn?
Trong vấn đề ngoại giao nhiều khi họ không bao giờ nói giết ông. Tiếng Anh họ dùng we will take brutal. Có thể nói là trả đũa bằng hành động táo bạo. Táo bạo là cái gì? Sát hại chứ cái gì? Ông Kissinger không bao giờ bốc đồng cả. Một chữ của ông ta là ông con nhắc lúc đó đó. Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa nói bằng tiếng Việt. Tôi lúc đó là với tư cách là bí thư của Tổng thống đó, là tôi dịch ra. Thành ra bên phía Hoa Kỳ họ cũng ức, ông Tổng thống của anh biết nói tiếng Anh. Tôi mới trả lời, tôi nói cuộc này đó, những cái ghi nhận lại đó, là chúng tôi sẽ trình lên quốc hội, là chúng tôi hành xử như một người lãnh đạo của một cái quốc gia có chủ quyền, một quốc gia chúng tôi nói tiếng Việt. Một cái điểm nữa đó là cái ngày cuối cùng đó, ngày 22 đó, khi ông ta ra về đó, từ đó mà đi ra tới cầu thang đi xuống khu mà chở xe hơi đậu đó, là tôi đưa Kissinger với ông đại sứ Bunker. Thì ông Kissinger, ông bực tức, ông lầu bầu, ông nói đây là cái thất bại ngoại giao lớn nhất của tôi sẽ không bao giờ trở lại Sài Gòn.
Về phía xã hội Việt Nam của miền Nam đấy, thì cũng có những cái hy vọng mà mở ra cho một cái kết cục mình tạm gọi là ít bạo lực hơn, thì theo ông thời điểm đó thì có cái khả năng đó hay không ạ?
Thật ra đó, ít cái người muốn theo dõi kỹ những cái lập trường của Việt Nam Cộng Hòa trong cái vấn đề liên tiếp. Nghĩa là phía Việt Nam Cộng Hòa đã nói rõ là miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với phía Cộng sản bên kia, đến có thể nói là một cái giải pháp chính trị, trong đó quyền lợi của người dân tại miền Nam, miền Nam được bảo đảm, và hai miền Nam Bắc sẽ hợp nhau, là tại vì cũng con cháu của một mẹ Việt Nam cả. Thì đã nói rõ ràng, nhưng mà vì cái là hai bên chiến đấu với nhau ròng rã mấy chục năm đó, thì bây giờ phải có một cái phương thức mà rõ ràng nói như thế này là phải thi hành. Thế thì không phải là vì cái là phải chấm dứt chiến tranh mà phía miền Nam nói bây giờ tôi không có ngồi nói chuyện hòa bình nữa. Nhưng mà cái điểm đó, người Mỹ thì không bao giờ chịu nhắc đến, cứ tìm đủ mọi cách là đổ lỗi, nghĩa là họ bóp méo sự thật, lúc nào cũng cho họ là có lý cả. Thành thứ ra suốt bao nhiêu năm nay đó, nhất là 15 năm vừa rồi đó, khi tôi về hưu rồi, cái hội bà của tôi đó, lúc nào cũng đi nói chuyện, từ trước tới giờ chúng tôi không bao giờ từ chối như là hòa bình cả. Đó là cái điểm thứ nhất. Mà hơn nữa, trong lúc chúng tôi miền Nam, miền Nam chống giặc xâm lăng, chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng một cái nền dân chủ tại miền Nam, miền Nam. Chúng tôi là một cái thể chế cộng hòa lập hiến, làm gì cũng theo cái luật pháp. Đâu ai biết là miền Nam lúc đó có một cái hiến pháp rất là tốt. Miền Nam, miền Nam lúc đó có bầu cử đa đảng, từ trung ương xuống địa phương. Cái thế hệ sau này hiện bây giờ tại Hoa Kỳ có nhiều người trẻ mà người Mỹ gốc Việt. Tôi rất mừng là các em đó bây giờ chịu khó nghiên cứu.
Thưa ông Hoàng Đức Nhã, thì vừa rồi được biết là ông có một cuốn sách mới ra mắt, cuốn Hoàng Đức Nhã Khát Vọng Chưa Thành ấy. Rất mong được ông cho biết là ông muốn truyền tải thông điệp chính gì qua cuốn sách này.
Cái chữ khát vọng chưa thành đó, nó nói lên cái hoài bão của tôi là một nhân viên trong chính phủ, một người trai tương đối trẻ tuổi, được may mắn đi du học, hiểu biết nhiều hơn, không những về những cái vấn đề chuyên môn, mà quan trọng nhất, hiểu biết về, thể nói là một cái chế độ dân chủ. Cái người dân, dù ở giai tầng nào, thấy rõ được quyền gì và không được quyền gì. Và từ đó, cái người dân có được cái quyền đó để tự họ làm ăn, buôn bán, làm luật sư, bác sĩ, nhà báo, v.v. trong khuôn khổ của luật lệ quốc gia. Thì có như vậy đó, thì quốc gia nó mới tiến được. Thì khi tôi nói cái khát vọng tôi chưa thành đó, là vì rất tiếc là vì cái cuộc chiến sau Hiệp định Paris nó dập tan, không có cơ hội để tiếp tục. Tại vì theo tôi nghĩ đó, người dân có tự do mới có sáng kiến, mà có sáng kiến thì mới có sản xuất, và từ đó mới giúp đến cái vấn đề mà phát triển quốc gia được.
50 năm sau cái sự kiện lịch sử 30 tháng 4 đấy, thì thưa ông có cái cảm nghĩ gì về những cái nỗ lực của người Việt hiện nay trong việc hướng đến hòa giải, hướng đến xây dựng một cái xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn?
Thật sự người Việt Nam đấy, theo tôi nghĩ đấy, hai miền ở miền Bắc cũng như ở miền Nam cũng mong muốn rằng cái sự chấm dứt chiến tranh đó nó đưa đến một cái tình trạng mà hai bên có thể ngồi nói chuyện với nhau, đi đến một cái giải pháp chính trị mà hai bên có thể chấp nhận. Thì người Việt Nam chúng ta dù ở phía Cộng sản Bắc Việt hay trong miền Nam tự do đều yêu nước và đều muốn sống ở trong hòa bình. Thì trước Hiệp định Ba Lê, miền Nam cũng đã nói chúng tôi sẵn sàng ký hiệp định rồi hai bên ngồi nói chuyện với nhau, đi đến một cái giải pháp chính trị qua một cuộc bầu cử tự do. Nhân dân miền Nam trước 1975 sống trong một cái thể chế cộng hòa lập hiến, trong đó có một cái hiến pháp bảo vệ các quyền lợi căn bản của người dân. Thế hệ tương lai mà chúng tôi gọi là thế hệ hậu duệ đó hiểu rằng tại sao các bậc cha bậc anh đã chiến đấu. Thành thử ra ngày nào đó các cái thế hệ hậu duệ trong cái Việt Nam bây giờ có những cái điều kiện tiên quyết đó, thì theo tôi nghĩ đó, chắc chắn lúc đó đó họ sẽ tham gia một cách tích cực hơn.
Dạ, xin cảm ơn ông Hoàng Đức Nhã đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn về cái sự kiện lịch sử cách đây 50 năm.
Cảm ơn Thành và xin hẹn khán thính giả trong một dịp khác.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của IKV với ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Toàn văn bài phỏng vấn mời quý vị quan tâm truy cập trên trang nhà của IKV tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Kiev và Washington đạt thỏa thuận cùng khai thác khoáng sản và năng lượng của Ukraine. Trung Quốc phản đối Philippines hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Đài Loan. Ấn Độ đóng không phận với máy bay Pakistan, chính quyền Islamabad cảnh báo khả năng New Delhi tấn công. Mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận khoáng sản Ukraine-Mỹ, một thắng lợi ngoại giao của Kiev. Theo dòng thời sự, chiến tranh thuế quan, phải chăng thuế thống trị của đô la Mỹ bị đe dọa? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6 ngày 2 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, nói về chiến tranh Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Ribou. Mình ảnh phỏng vấn bà Lauren Duré, đồng phụ trách triển lãm ảnh Marc Ribou Việt Nam 1966-1976 tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Và cuối cùng là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, nói về 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và chiến dịch Baby Leaf, những đứa trẻ một lần bay, một đời lưu lạc. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Philip đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.